Đế Bá, chương 4923, nhẫn đồng nát, gocchuyenaudio.com, người bán hàng rong đang liều mạng hướng Lý Thất Dạ đề cử lấy khối nham thạch trong tay mình này, thổi đến thiên hoa loạn trụy, trong nhân thế độc nhất vô nhị, chỉ có vật này, nếu là người không biết chuyện, đều sẽ bị hắn nói đến tim đập thình thịch. Nhưng là, Lý Thất Dạ bất vi sở động, ánh mắt của hắn lại rơi tại trên một kiện đồ vật khác, món đồ này là bày tại trong quán nơi hẻo lánh nhất, cùng mấy món vật nhỏ 10 phần cũ nát nhét chung một chỗ. Thứ này thế nào? Lý Thất Dạ đem món đồ này cầm trong tay, nhìn một phen, nhàn nhạt đối với người bán hàng rong nói ra. Lý Thất Dạ cầm món đồ trong tay này, vậy chỉ bất quá là một chiếc nhẫn mà thôi, là một cái nhẫn đồng bộ dáng 10 phần đơn giản, nhẫn đồng này không có bao nhiêu hoa dạng, chỉ là vô cùng đơn giản điêu khắc một chút, tại trên mặt nhẫn tạo hình một cái chữ Phật đơn giản không gì sánh được, chữ Phật này 10 phần cổ lão, rất nhiều người còn nhận không ra. Chính là một cái chiếc nhẫn như thế, nó đã không có ánh kim loại, toàn bộ chiếc nhẫn đã là cũ kỹ không gì sánh được, giống như đã trăm ngàn vạn năm không có người lau qua, nhìn còn có chút kiêm giá. Không nói khoa trương chút nào, một chiếc nhẫn như vậy, cho dù là ném ở trên đường cái người đến người đi cũng sẽ không để người chú ý, thậm chí có khả năng không có bất luận kẻ nào sẽ khom lưng xuống đi nhặt một cái nhẫn đồng nát không đáng một đồng như thế. Nhưng Lý Thất Dạ cầm lấy một cái chiếc nhẫn như thế, người bán hàng rong liền không khỏi khẩn trương, ánh mắt của hắn hơi nhúc nhích một chút, vội cười ha hà nói với Lý Thất Dạ. Khách nhân, một cái nhẫn nát như thế, không đáng tiền gì cũng sấn không lên khách nhân, đổi một kiện bảo vật khác như thế nào? Nhưng Lý Thất Dạ tùy ý hướng trên ngón tay đeo vào, lớn nhỏ vừa vặn chiếc nhẫn này bọc tại trên ngón tay của hắn, đó là 10 phần ổn thỏa, đó tựa như là vì Lý Thất Dạ chế tạo riêng, khi nó đeo tại trên ngón tay Lý Thất Dạ, lại thích hợp bất quá, nhìn cũng là 10 phần thuận mắt, tựa hồ cái chiếc nhẫn này chính là của Lý Thất Dạ. Một màn này, người bán hàng rong nhìn ở trong mắt, ánh mắt không khỏi nhảy lên, dáng tươi cười có chút cương, gượng cười nói ra. Thay đổi mặt khác thử một chút thế nào? Một cái nhẫn nát như thế tựa hồ không phải rất thích hợp khách nhân ngươi. Vừa vặn lại thích hợp cực kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, phong khinh vân đạm nói ra. Chiếc nhẫn này đó là lại thích hợp ta, liền nó không cần lại chọn lựa. Nhưng là khách nhân chính là người có thân phận, người bán hàng rong không khỏi vẻ mặt đau khổ gượng cười nói ra. Một cái nhẫn nát như thế, đeo tại trên ngón tay khách nhân tựa hồ có hại thân phận khách khứa, không bằng đổi lại một cái như thế nào. Tỷ như nói, bảo trạc này, nó có thể thôn nạp thiên địa, có thể thu vạn vật, đây là phôi xích dương thần thạch lấy không gian tuyệt thuật luyện. Ở thời điểm này, người bán hàng rong lấy ra một cái vòng tay bảo quang dâng lên, vạn trượng thần quang, như là lập tức chiếu sáng thiên không. Một chiếc vòng tay như vậy vừa lấy ra, bất kỳ người nào lại không biết hàng, đều biết đây là kiện bảo vật khó lường, thậm chí có khả năng vô giá, một bảo vật như vậy tuyệt đối là để cho người ta tim đập thình thịch. Không nói khoa trương chút nào, cùng vòng tay này cùng so sánh, nhẫn nát Lý Thất Dạ. gocchuyenaudio.com, trong tay vậy thì càng thêm không đáng một đồng tiền, cũng lộ ra đặc biệt khó coi, căn bản chính là khác biệt tại trên một cấp bậc. Khách nhân, ngươi nhìn vòng tay này như thế nào? Quen biết chính là duyên, ta cho ngươi một cái chiết khấu to lớn, bán cho ngươi thế nào? Người bán hàng rong suy hư vòng tay này cười, 10 phần dụ hoặc nói ra. Vòng tay này mới nổi bật lên thân phận khách khứa, nhẫn nát kia coi như xong, kém xa tít tắp vòng tay này, khách nhân ngươi xem coi thế nào. Lý Thất Dạ vẻn vẹn tùy ý nhìn thoáng qua vòng tay này, hời hợt nói ra. Đích thật là một cái bảo trạc không tệ, có thể đằng thiên địa. Vậy khách nhân liền tuyển vòng tay này, nhẫn nát kia không cần cũng được. Người bán hàng rong lập tức cười hì hì, muốn đổi chiếc nhẫn trong tay Lý Thất Dạ này. Không, nhưng là Lý Thất Dạ lại một tiếng cự tuyệt nhàn nhạt cười nói ra. Mặc dù nhẫn nát này đích thật là không ra thế nào, nhưng là ta nhìn nó cùng ta hữu duyên, ta liền muốn nó, bảo vật khác nha, không có cái hứng thú gì. Nghe được lời Lý Thất Dạ như vậy, người bán hàng rong lập tức không khỏi vẻ mặt đau khổ. Nếu như ở đây có người ngoài ở đây, gặp Lý Thất Dạ vậy mà lựa chọn một cái nhẫn nát như thế, vậy nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ là điên rồi, đồ đần cũng nhìn ra được vòng tay này không biết so nhẫn nát kia chân quý nhiều, liền xem như người ngu đi nữa, nhắm mắt lại cũng đều biết lựa chọn vòng tay này, mà không phải nhẫn nát kia. Nhưng Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác là lựa chọn chiếc nhẫn này, cái này đích xác là có chút để cho người ta không hiểu rõ nổi. Nhẫn nát này bao nhiêu tiền? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thần thái giống như cười mà không phải cười, nhìn người bán hàng rong. Cái này, người bán hàng rong không khỏi gấp xoa xoa đôi bàn tay, thần thái có chút xấu hổ tựa hồ chính hắn cũng không biết nên như thế nào ra giá cho thỏa đáng. Thế nào, không muốn bán không? Thần thái Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười kia thấy người bán hàng rong cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. bán, khách nhân muốn, lại thế nào không bán đâu. Người bán hàng rong đành phải kiên trì, vẻ mặt đau khổ, nói ra. Chiếc nhẫn này, chính là đồ vật gia truyền của ta, là lão nương ta truyền cho ta, lão nương ta có ý tứ là nói, chờ ta tìm tới cô vợ trẻ, lại đem chiếc nhẫn này truyền cho nàng, nhưng là ta niên kỷ này, còn không có tìm tới cô vợ trẻ, vạn nhất chiếc nhẫn này lại ném đi, lão nương ta sẽ đào ra ta, quất gân ta. Người bán hàng rong không khỏi kêu khổ đứng lên, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, nghe thật đúng là có chuyện, tựa hồ là thật như thế. Nói cái giá đi, Lý Thất Dạ hoàn toàn không có đem hắn tố khổ nghe lọt vào trong tai, nhàn nhạt nói ra. Cái này, chiếc nhẫn kia chỉ là một cái chiếc nhẫn phổ thông, chỉ bất quá nó ẩn chứa ý nghĩa không tầm thường. Người bán hàng rong không biết nên làm sao ra giá tốt, vẻ mặt đau khổ nói ra. Vậy theo ta nhìn, không đáng một đồng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra. Người thật xa chạy tới nơi này buôn bán, vậy cũng không dễ dàng, liền cho ngươi một văn đi. Nói rồi lấy ra một văn tiền, ném cho người bán hàng rong. Nhìn một văn tiền trong tay như vậy, vậy thật là để người bán hàng rong nghẹn họng nhìn chân chối, dạng xáo lộ này, trong lúc nhất thời, hắn đều nói không lên, hắn cũng không biết nên dùng. Góc truyện audio.com, từ ngữ như thế nào đi hình dung trước mắt đây hết thảy tốt cũng không biết nên dùng dạng từ ngữ gì đi hình dung tâm tình lúc này tốt. Tốt a, một văn tiền cũng liền một văn tiền cũng là tiền, chí ít không phải mất cả trì lẫn chài. Cuối cùng người bán hàng rong không thể làm gì, đành phải nhận mệnh, lẩm bẩm, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi một văn tiền này, tựa hồ một văn tiền này là một bút tài sản vô cùng to lớn. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi, mười phần tùy ý, hoàn toàn không đem chuyện vừa mới xảy ra để ở trong lòng. Khách nhân muốn hay không nhìn lại bảo vật khác, bảo vật ta chính là đến từ ngũ hồ tứ hải, bát hoang các nơi, thần diệu vạn phần, giá cả vừa phải, đồng du vô khi. Tại sau khi Lý Thất Dạ mua xuống nhẫn đồng nát này, người bán hàng rong còn liều mạng hướng Lý Thất Dạ đề cử chính mình mặt bảo vật khác. Nhưng là, Lý Thất Dạ cũng liền vẻn vẹn nhìn lướt qua mà thôi, không hứng thú lắm, nở nụ cười, nói ra. Không lọt pháp nhãn, người bán hàng rong cũng không thể tránh được, đành phải khổ hề hề nói ra. Ai, đầu năm nay, làm mua bán nhỏ thật sự là không dễ dàng, trời rất nóng như thế, có thể mua ra một hai kiện đồ vật vậy liền đã cảm ơn trời đất muốn nuôi sống gia đình, khó nha. Người bán hàng rong này tố khổ phàn nàn, đầy bụng bực tức. Không làm tiếp được vậy cũng chớ làm, Lý Thất Dạ cũng không có an ủi hắn, ngược lại là cho hắn thọc một đao. Khách nhân, vậy ta cũng là nghĩ qua, người bán hàng rong nói thầm nói ra. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là trên có già, dưới có nhỏ, vài hai nhân khẩu gào khóc đòi ăn, chỗ nào có thể nói không làm liền không làm. Người bán hàng rong tựa hồ trăm ngàn vạn năm không có cùng người khác nói qua nói, đặc biệt muốn nói chuyện, đầy bụng bực tức trong nhà dài trong nhà ngắn, hướng Lý Thất Dạ phàn nàn qua không ngừng. Nghe người bán hàng rong này phàn nàn, hoàn toàn lấy không giống với hình tượng cá nhân hắn, hắn nhìn cả người cơ bắp tựa như là đồ tể hung hãn, nhưng thời điểm hắn oán trách lại giống như là một cô vợ nhỏ. Vậy liền để ta tới đi, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, thê tử ngươi ta nuôi dưỡng, lời như vậy, mười phần bất kính, đó cũng là tràn đầy ác ý, đổi lại bất luận kẻ nào, đều sẽ giận tím mặt thậm chí trở mặt động dao. Nhưng mà, người bán hàng rong nghe chút lời như vậy, lại không có chút nào sinh khí, hắn hai mắt hé ra, sau đó mi khai nhan cười, cười hì hì nói ra. Có thể dùng, chủ ý này không sai, thật sự là có thể dùng, về sau gia đình ta này, vậy liền trông cậy vào khách nhân, những sạp hàng rách dưới kia, vậy sẽ phải khách nhân đến thu thập. Lời như vậy, nghe là mười phần quỷ dị, cũng là mười phần không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ bèo nước tương bồng, thậm chí hai người cũng không biết lẫn nhau, đột nhiên, người bán hàng rong lại đem gia nghiệp của mình phó thác cho Lý Thất Dạ cách làm như vậy, đó là lại không hợp thói thường cực kỳ. Lý Thất Dạ cũng không có chút nào kinh ngạc, chỉ là tùy ý nở nụ cười mà thôi. Sắc trời cũng đã chậm, trong đêm xài lang nhiều, khách nhân sớm một chút lên đường đi, lại uống một mốc miễn cho trên đường vừa khát. Ở thời điểm này, người bán hàng rong nhìn một chút sắc trời, cho Lý Thất Dạ mốc tràn đầy một bầu thanh thủy. Lý Thất Dạ ùng, góc truyện audio.com, ục ùng ục ngửa đầu ba năm lần uống đến tinh quang, hai lời không nói nhiều, xoay người rời đi. Khách nhân, đi đường cẩn thận, trên đường cẩn thận xài lang, đặc biệt là xài lang hất lên áo bào màu vàng. Trên đường sau lưng Lý Thất Dạ, người bán hàng rong còn sau lưng hướng Lý Thất Dạ lớn tiếng thét. Nhưng là, Lý Thất Dạ không có trả lời hắn, dẫm lên cát vàng, bước lên tiến lên con đường. Khi Lý Thất Thả đi Viễn Chi, nếu như ở thời điểm này lại quay đầu xem xét, liền sẽ phát hiện tại bức tường kia chỗ đoạn tường, nơi nào còn có cái gì bày bán, nơi nào còn có cái gì người bán hàng rong, nơi đó trống trơn, thứ gì đều không có. Nếu như ở thời điểm này, có người nhìn lại, vậy nhất định sẽ bị dọa sợ, còn tưởng rằng chính mình gặp được quỷ, hoặc là sẽ cho là mình nằm mơ. Nhưng là trên ngón tay Lý Thất Dạ nhẫn đồng y nguyên vững vàng đeo tại trên ngón tay của hắn. Mà lại, từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ đều không có quay đầu nhìn lại một chút, tựa hồ hắn đối với đây hết thảy đều thờ ơ. Cách chương.